Xin kính mời cộng đoàn nghe lệnh phụng vụ trong tuần. Ngày mai 22 tháng 7 năm 2018, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4, Giáo huấn số 34, Thánh Hiến và Sứ vụ, Loan báo Đức Vua ngự đến, người đã được phép rửa dành riêng cho Thiên Chúa, nay hiến thân cho Ngài là đấng đáng mến trên hết mọi sự. Như vậy, người đã cố gắng để một cách mật thiết hơn được thánh hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa và dấn thân mưu ích cho hội thánh. Nhờ bậc sống đời sống thánh hiến, hội thánh biểu lộ Đức Kitô và cho thấy Chúa Thánh Thần hành động trong hội thánh một cách kỳ diệu như thế nào. Những ai tuyên giữ các lời khuyên phúc âm có sứ vụ đầu tiên là sống sự thánh hiến của mình, vì họ dấn thân phục vụ hội thánh do chính sự thánh hiến của mình, cho nên họ buộc phải hoạt động cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo theo thể thức riêng của hội dòng. Giáo lý hội thánh công giáo số 931, 23 thứ 2 thánh Birita nữ tu, 24 thứ 3 thánh Sabellio Malup linh mục, 25 thứ 4 thánh Giacobbe tông đồ lễ kính, 26 thứ 5 thánh Gioakim và thánh Anna song thân Đức Maria lễ nhớ, 27 thứ 6, 28 thứ 7, 29 chủ nhật thứ 17 thường niên thánh Vịnh tuần thứ nhất. Rao hôn phối. Rao lần thứ 2, có anh Giuse Nguyễn Minh Hoàng, con ông Giuse Nguyễn Văn Học và bà Maria Phạm Thị Tuyết Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/29/16 ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Teresa Võ Thị Kim Ngân Tân Tòng, con ông Võ Văn Ẩn và bà Võ Thanh Tuyết, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 687/60/20/2 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, giáo họ Teresa, giáo xứ Phú Trung, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ 2, có anh Đa Minh Nguyễn Xuân An, con ông Đa Minh Nguyễn Xuân Vinh và bà Maria Vũ Thị Thơm, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Maria Hoàng Nguyên Thanh Vi, con ông Gregorio Hoàng Văn Hưng và bà Anna Nguyễn Á Dung, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Thông báo thứ nhất, thứ năm 26 tháng 7 năm 2018, mừng kính thánh Gioakim và thánh Anna song thân Đức Maria, bổn mạng cha chánh xứ, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha nhân ngày lễ bổn mạng. Thứ năm 26 tháng 7 năm 2018, thánh lễ chiều lúc 17:30, mừng bổn mạng ban từ nguyện, xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ban từ nguyện. Thông báo số 2, sau các thánh lễ chiều nay và ngày mai, có anh em trong ban từ nguyện đứng ở các cổng của nhà thờ, xin quý ông bà giúp đỡ gây quỹ cho ban từ nguyện. Thông báo số 3, các ông bà trùm các giáo họ đã gửi đến mỗi gia đình một phong bì, xin ủng hộ quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 7 năm 2018. Xin quý ông bà cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt. Thông báo số 4, giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng hôn nhân khóa 2 năm 2018, sẽ khai giảng vào lúc 18:45 ngày thứ 3 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2018, xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ. Ai bận mà không thể đến giáo xứ lấy được, xin lấy mẫu đơn đăng trên trang thông tin giáo xứ, mọi người có thể truy cập và tải về, hoặc đến ngày khai giảng đến sớm lấy đơn và học luôn. Thông báo số 5. Thông báo về việc tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi niên khóa năm 2018 năm 2019. Ban mục vụ ơn gọi tổng giáo phận thân mời những thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận tham gia lớp này. Điều kiện và thủ tục như sau. Thứ nhất, điều kiện tuổi từ 18 đến 24, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình hiện đang cư ngụ và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo thứ hai, hồ sơ thứ nhất đơn xin gia nhập do ứng sinh viết tay. Thứ hai, bản tự thuật về những dấu nhấn trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của mình, tối thiểu là 2 trang A5, tối đa là 4 trang A5 do ứng sinh viết tay hoặc đánh máy. Thứ ba, thư giới thiệu và những nhận xét của cha sở về ứng sinh, về gia đình ứng sinh và dư luận của giáo dân về ứng sinh. Thứ tư, giấy khai sinh photocopy. Thứ năm, chứng chỉ rửa tội và thêm sức bản chính. Thứ sáu, chứng thư hôn phối của cha mẹ bản chính. Thứ bảy, bằng cấp cao nhất, tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, photocopy 2 bản. Thứ 8, 4 tấm ảnh 3-4 không quá 6 tháng. Thứ 9, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, photocopy. Điều kiện thứ 3, thời gian ghi danh từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày mùng 31 tháng 8 năm 2018, các ngày trong tuần trừ Chúa Nhật buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. Nộp hồ sơ trực tiếp cho linh mục đặc trách Du Xe Đặng Chí Linh, trung tâm mục vụ, số 6 Bis đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất, lầu 2, phòng A206. Xin liên lạc trước qua điện thoại số 0169-7383-214. Điều kiện 4, khai giảng lúc 8 giờ Chúa Nhật mùng 9 tháng 9 năm 2018. Địa điểm trung tâm mục vụ, số 6 Bít Tôn Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình thương mục tử của Chúa Giêsu. Với tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này. Chúng ta cảm tạ về tình thương của Chúa dành cho con người chúng ta nói chung và dành cho mỗi người chúng ta. Và đồng thời mọi người chúng ta cũng hãy sống tình thương ấy đối với nhau trong đời sống thường ngày. Vậy trong tình đó chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, ca thiên thần, tam thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phán mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng ta sẽ quy tụ toàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Này, sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vì vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành chính trực công minh. Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống trên yên hàng. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công minh chính của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe thì Thiên Chúa đã dùng miệng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a để quở trách và kết án những người lãnh đạo dân Do Thái vì họ chẳng lo lắng gì đến cho dân chúng, lại còn làm cho dân chúng phải điêu đứng và phân tán. Tuy nhiên thưa anh chị em, Thiên Chúa cũng đã mở ra cho thấy một viễn tượng tươi sáng. Mầm công chính xuất phát từ dòng vua David sẽ làm vua thống trị, sẽ thực thi hòa bình và công lý, sẽ làm một mục tử nhân lành. Đó chính là Chúa Giêsu. Thực vậy, Chúa Giêsu làm mục tử nhân lành mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã diễn tả. Thái độ nhân lành ấy đã được biểu lộ qua việc ân cần chăm sóc mà bài tin mừng ngắn ngủi vừa rồi mà chúng ta nghe đó đã thuật lại một cách sống động. Trước hết là đối với các môn đệ đang mệt mỏi vì những công cuộc hành trình rao giảng tin mừng, Ngài đã khuyên các ông hãy tìm nơi hoang vắng để nghỉ ngơi một chút. Tiếp đến là đối với đám đông dân chúng đang bơ vơ như đoàn chiên không có người chăn dắt, đang đói khát lời giảng dạy cũng như đang đói khát sự dẫn dắt, Chúa Giêsu đã động lòng thương xót và dạy dỗ họ nhiều điều. Không một trang tin mừng nào mà chúng ta không thấy được những hành động yêu thương của Chúa Giêsu. Nào là giảng dạy, nào là trừ quỷ, nào là chữa bệnh, nào là cho kẻ chết sống lại được. Tất cả những việc làm ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là xoa dịu mọi nỗi đau của con người. Hơn thế nữa, thưa anh chị em, Ngài còn dành một tình cảm đặc biệt cho những kẻ tội lỗi. Ngài đối xử với họ như một mục tử đối xử với những con chiên lạc. Ngài đã lên đường đi tìm kiếm họ, và nhất là Ngài đã tha thứ cho họ, trong khi người khác thì loại trừ những người tội lỗi. Cái ước vọng duy nhất của Chúa Giêsu là cuối cùng chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên mà thôi. Cũng trong ước vọng duy nhất này mà Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu chết để cho đoàn chiên là tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra là tại sao Chúa Giêsu lại sống như thế? Chúa Giêsu sống như thế để làm gì? Được lợi gì chắc? Chúa được lợi gì trong vụ phi vụ này không? Khi yêu thương đến cùng, yêu thương để rồi người ta trả bằng cái giá là treo trên thập giá. Chúa được gì? Tại sao Chúa yêu? Chúa yêu để làm gì? Có bao giờ chúng ta thắc mắc? Có bao giờ chúng ta đem những câu hỏi đó vào trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, để rồi chúng ta thân thưa với Chúa, tại sao? Con có đáng công trạng gì để Chúa yêu không? Quả thật, thưa anh chị em, trước hết chúng ta phải nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đây chính là điều mà Thánh Sử Gioan đã khẳng định sau những năm được sống với Thầy Giêsu và sau những năm nghiền ngẫm những kinh nghiệm về Thầy Giêsu. Do đó như lời Đức Thánh Cha Francisco nói, điều mà Thiên Chúa không thể làm được là ngừng yêu. Chính vì thế Chúa Giêsu luôn sống yêu thương, luôn đối xử với dân chúng như một mục tử nhân lành, là bởi vì bản chất của Ngài là tình yêu, Ngài không thể ngừng yêu. Ngài yêu không vì lý do gì cả, vì bản chất của Ngài là yêu cho nên Ngài yêu. Ngài yêu không đòi hỏi chúng ta là những người tốt, những người có công trạng thì Ngài mới yêu. Khi Ngài sống như thế, thưa anh chị em, khi Ngài không ngừng yêu, Ngài mặc khải cho chúng ta thấy bản chất thực sự của Thiên Chúa là gì. Bản chất thực sự của Thiên Chúa là tình yêu. Đồng thời khi yêu thương nhân loại chúng ta đến nỗi treo trên thập giá theo thánh ý của Chúa Cha, thì Ngài cho chúng ta thấy cuối cái con đường yêu thương đó không phải là ngõ cụt, không phải là một kết thúc bất hạnh đời đời, nhưng cuối con đường yêu thương đó là vinh quang phục sinh, là niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Mặt khác, thưa anh chị em, nếu chúng ta để ý bài tin mừng hôm nay, mặc dù ngắn ngủi, nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng phần đầu của bài tin mừng hôm nay rất là vui. Chúng ta mường tượng rất là vui, bởi vì sau khi được chia sẻ sứ vụ rao giảng trong sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu, thì các tông đồ trở về kể lại cho Chúa Giêsu mọi việc các ông đã làm, mọi điều các ông đã dạy. Nếu như mà thất bại, hoặc là nếu như là toàn lẫn những gánh nặng, không có niềm vui, không có phấn khởi gì, không ai về kể cả, mà các tông đồ được Chúa sai đi, rồi bây giờ ông đi làm việc, mặc dù là chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay kể chúng ta biết là các ngài rất là mệt, rất là vất vả. Chúa hiểu ý và Chúa bảo là các ông tránh riêng ra một nơi. Nhưng mà ông về cái là bu vô thầy, kể cho thầy nghe những cái chuyện này chuyện kia. Rõ ràng là tâm lý của các ông lúc này rất là vui, rất là phấn khởi. Thế thì một câu hỏi được đặt ra tiếp cho chúng ta là tại sao khi các tông đồ của Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, đi chia sẻ, đi giảng dạy, đi phục vụ vô vị lợi thì các ngài cảm thấy vui? Chúng ta thấy các ngài có phải đem về cho Chúa Giêsu nói: thầy ơi, thầy ban cho con, tụi con cái khả năng chữa bệnh, khả năng trừ quỷ, cho nên tụi con kiếm tiền nhiều lắm thầy ơi. Hey, thầy coi nè, cái vàng nè, kim cương hay là người ta cũng chữa nhiều, cho nên là nhiều người đem tới vàng nè cho thầy coi. Không, các ông không khoe Chúa Giêsu những chuyện như thế. Nếu chúng ta là chắc là nhiều người trong chúng ta chắc đi khoe đó, làm chữa bệnh được nhiều tiền là không phải khoe với hàng xóm, mà tự động đeo cái xích vàng này nó nặng cho thiên hạ thấy mình giàu. Chúng ta thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không khoe như thế, không vui vì cái chuyện đó, nhưng mà vui vì mình làm được việc này, mình làm được việc kia, có ích cho người này, có ích cho người nọ. Trong khi chúng ta thấy người đời của chúng ta và nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cứ chiếm hữu cho thật nhiều của cải vật chất, cứ có danh vọng địa vị cho thật cao, cứ có chức quyền bính trong tay, hô mưa gọi gió, thì chúng ta sẽ có được niềm vui, sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Nhưng thực sự có phải thế hay không, thưa anh chị em? Và nhiều người trong chúng ta vẫn thấy rằng những người đi tìm kiếm của cải vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực bằng bất cứ thủ đoạn nào, thì cướp đất, cướp của người khác, cướp mồ hôi nước mắt của người khác bằng chỉ vài ba đường vẽ thôi, vài ba chữ ký thôi. Thế nhưng mà họ vẫn cứ sống phây phây. Tại sao những người như thế họ vẫn cứ sống phây phây? Họ vẫn an nhàn, không vất vả. Hạnh phúc hay không là chuyện khác, vui hay không là chuyện khác. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy họ cứ phây phây, không vất vả, an nhàn. Còn chúng ta những người sống ngay thẳng, liêm chính, đạo đức, đàng hoàng thì lại đối diện hết khó khăn này đến khó khăn khác. Và nhiều người trong chúng ta không khỏi thất vọng, và nhiều người trong chúng ta còn lạc mất đức tin. Thôi tôi hùa theo họ, tôi làm biết bao nhiêu chuyện thất đức để kiếm cho thật nhiều tiền. Bởi vì chúng ta quan niệm rằng phạm tội, làm biết bao nhiêu điều gian ác rồi, đến với tòa giải tội thì xin xưng tội, thế là xong, như là chúng ta phủi bụi. Và để trả lời cho vấn nạn trên, cho thắc mắc trên, cho Ronan Ronheiser đã viết trong cái bài Luật Nghiệp Quả rằng đến tận cùng không một ai làm chuyện gì xấu mà thoát được. Chúng ta luôn luôn bị bắt tội, ít nhất là do chính bản thân mình và do sinh lực đạo đức bên trong hơi thở của chúng ta. Hơn nữa, dù có bị bắt tội hay không, sẽ luôn luôn có hậu quả. Đây là một nguyên tắc đạo đức thâm sâu, không trốn tránh được, ghi đậm trong kết cấu của vũ trụ. Chúng ta thấy chân lý này được cưu mang trong tâm điểm của Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo và tất cả các tôn giáo Đông phương, với khái niệm thường được gọi là luật nghiệp quả. Nó ngụ ý rằng tất cả mọi hành động, mọi việc làm của chúng ta gây nên một từ trường sức mạnh trả ngược lại cho chúng ta. Cụ thể là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Bởi thế các chủ tâm và hành động xấu sẽ trả ngược về chúng ta và gây nên sự bất hạnh, cũng như mặt một chủ tâm và hành động tốt sẽ trả ngược vào chúng ta và cho chúng ta hạnh phúc, bất chấp người khác nhìn thấy và nhận thức về chuyện này như thế nào. Vũ trụ có luật riêng của mình để bảo đảm cho chuyện này. Chúa Giêsu cũng không lạ gì với khái niệm này. Nó hiện diện khắp trong lời dạy của Ngài và có những lúc được trình bày rất rõ ràng. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng, đã dần, đã lấp và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Và người Việt Nam của chúng ta cũng có câu, mặc dù không phải là người Kitô giáo, nhưng mà chúng ta, ông bà chúng ta ngẫm sự đời và cũng để lại những câu nói rất là hay. Chẳng hạn như là sống có đức, mặc sức mà ăn. Còn nếu chúng ta chọn cái lối sống gian ác thì chúng ta cứ nhìn xem, nhìn xem hậu vận của những người gian ác. Chẳng hạn nhìn xem Hitler, nhìn xem Pol Pot, Inh Sirin, những người nắm thực quyền một thời và giết biết bao nhiêu người. Nhìn xem Mao Trạch Đông, nhìn xem Stalin, coi thử kết thúc cuộc đời của họ như thế nào, con cái dòng dõi của họ giờ này ra sao. Nhìn xem những người một thời đã hét ra lửa, những người một thời đã sinh sát rất nhiều người. Cho nên quả thật thưa anh chị em, qua bí tích rửa tội, mỗi người Kitô hữu chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi chia sẻ sứ vụ mục tử nhân lành của Ngài. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống sẻ chia, mời gọi chúng ta sống phục vụ vô vị lợi, sống hy sinh, sống cho đi như Ngài đã sống. Và khi sống, chúng ta sống yêu thương như mục tử Giêsu, thì ngay ở đời này chúng ta sẽ bắt gặp được niềm vui mà các tông đồ của Ngài đã bắt gặp được trong bài Tin Mừng hôm nay. Và khi chúng ta sống yêu thương như mục tử Giêsu thì ở đời sau chúng ta sẽ được niềm vui vĩnh cửu của những người được thừa hưởng vinh quang phục sinh cùng với Đức Giêsu Kitô trong nước trời. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta tin tưởng vào Chúa và kiên trì bước đi trên con đường yêu thương như mục tử nhân lành Giêsu đã bước đi, để rồi chúng ta có được niềm vui ở đời này lẫn niềm vui ở đời sau. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Nơi cao anh trời đất, muôn con đâu hết là vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu, Kitô con một Thiên Chúa,
xin bờ đi dân
Chúa Cha.
Ngài là Thiên Chúa, đời Thiên Chúa, ánh sáng mới ánh sáng, Thiên Chúa thần, bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vẫn được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi xem Đức Chúa thân hồng, Người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người sẽ đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quang không chi hô Pilato, Người chịu khổ hình và mang ta. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đôi Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ta dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thần duy nhất Thánh Hiền, Công Giáo là Công Hiền.
Tôi tin Thượng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và thứ sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, và chính Người đã quy tụ chúng ta trong đại gia đình Hội Thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Chúa luôn hiện diện trong Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều vị mục tử tài đức, thánh thiện để lãnh đạo dân Chúa với lòng nhân ái, khôn ngoan và nhiệt thành.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, số linh mục thiếu hụt rất nhiều vì số ơn gọi giảm sút nghiêm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều thanh niên nam nữ mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, sống trong bậc tu chỉ để phục vụ tha nhân.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tuy một số người trẻ ngày nay thích hưởng thụ, ngại hy sinh gian khổ, nhưng cũng có rất nhiều người dám xả thân vì đồng loại của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những con người quang đài ấy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phù trợ những ai đang gặp thử thách gian truân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết chạy đến cùng Chúa khi gặp bê tắc trong cuộc sống để được người che chở ủi an.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã chánh lòng thương tâm đông dân chung vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Ngày nay xin Chúa cũng thương ban cho chúng con nhiều mục tử tài đức và thánh thiện để dẫn dắt chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Chúa tình yêu cho những nơi cánh rừng chính.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thăng hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, từng là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi trên sông lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Anh ơi, anh ơi, Chúa là Thiên Chúa cao cao mình, trời đất đầy vinh quang Chúa, mọi ngôi Chúa trên khắp tầng trời, chúng con đứng lên nhận danh Chúa, mọi ngôi Chúa trên khắp tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mồ thê thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Thiên Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến tội tớ của Chúa là linh hồn Francisco Xavier theo ý của người xin, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước trăm nhiều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian vung chai, đường mở đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. đường chính tôi đi, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt suối qua đồi, hoàng qua ngàn tăm tối, tôi đâu có sợ chi khi Chúa cùng tôi.
Chúa dẫn tôi suốt đường tôi còn mang theo.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin phụ trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lay ban bờ trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng dung chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời cộng đoàn ngồi.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta lâu lắm rồi thì không có ra gặp ông bà anh chị em được. Nay xin phép cho chủ tế cho con có ít thời gian để gặp gỡ cộng đoàn về một số việc trong giáo xứ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần vừa qua thì hội đồng mục vụ đã họp và đã nhìn về theo cái ngày thường huấn của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đã dạy cái bài để cho các cha xứ và giúp cho cộng đoàn. Thì trong buổi họp hội đồng mục vụ giáo xứ thì đã trình bày theo cái mô hình giáo xứ mới của Thánh Anselmo dòng Francisco. Thì mô hình này thì nó có 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giáo xứ của cha xứ. Giai đoạn này cha xứ làm việc một mình, rồi từ đó mệt mỏi, căng thẳng hay cáu gắt, Cho nên 1982 bộ giáo luật mới ra đời thì hình thành hội đồng mục vụ giáo xứ, và đây là giai đoạn 2 là giáo xứ của hội đồng mục vụ giáo xứ, là một nhóm người được tuyển chọn để chia sẻ trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho dân Chúa cùng với cha xứ. Đấy là giai đoạn 2 mà chúng ta đang thấy đang phát triển ở Việt Nam. Và giai đoạn 3 đó là giáo xứ đang thức tỉnh, đó là mọi người đang đặt câu hỏi, đang nêu những vấn đề về hôn nhân, về giới trẻ, về giới tính, về thiếu nhi, về những cái công tác tông đồ. Thì đây là cái giai đoạn chuyển mình mà giáo xứ chúng ta từ ngày tôi về đến giờ thì thấy đang chuyển mình rất là tốt. Và trong buổi họp thì các vị đều công nhận là đã đang chuyển mình sang cái giai đoạn thứ tư, đó là giáo xứ với những tập thể năng động, tức là mọi người, các cái nhóm hội đoàn đều tham gia vào công tác chung, mà giáo xứ chúng ta thấy rõ nét, ai cũng đến khen trong những dịp tổ chức lễ cũng như là trong các buổi lễ phục vụ cộng đoàn, thì trật tự nề nếp và phục vụ trong vui tươi hân hoan, thấy việc đó là ơn đức. Giáo xứ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là năng động, nên là cái bước thứ năm là giáo hội mong ước, đó là giáo xứ của sự hiệp thông giữa các cộng đoàn, tức là các hội đoàn đều có thể là hiệp thông với nhau trong cái mầu nhiệm, tức là cùng nhau dâng thánh lễ, cùng nhau đọc kinh xóm, đọc kinh khu, đọc kinh hội đoàn, rồi đi tham dự từ thiện bác ái, hiệp thông trong cái mầu nhiệm, hiệp thông trong sứ vụ, mỗi người một trách nhiệm, làm cho cái căn nhà giáo hội được vững vàng hơn. Và đồng thời cũng là hiệp thông trong truyền giáo, tức là để giới thiệu Chúa cho mọi người. Với cái mô hình này thì chúng ta đang ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4 đang thức tỉnh với những tập thể năng động. Thì chúng ta đang làm cái quỹ phát triển xây dựng nhà giáo lý. Thì đến nay xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em, cách riêng hội đồng mục vụ đã rất tận tình để làm công việc này. Chúng ta tiếp tục, đây là cái đường hướng nhiều năm, nếu mà được càng nhanh thì càng tốt. Xin chia vui với mọi người, chúng ta cũng được khoảng 2 tỷ rồi. Xin mọi người cho chàng vỗ tay đi, đó là cái hiệp thông, đó là chúng ta năng động đó. Đó là rất là tốt rồi. Chúng ta nhiệt tình. Thì cũng nhân đây thì tôi cũng xin giới thiệu và chút tôi cũng muốn tham gia với ông bà anh chị em. Thấy mọi người đóng góp rất tận tình và cũng quảng đại nữa, thì tôi đang làm hộp vịt muối mà muốn bán, mọi người chúng ta mua ủng hộ để chúng ta làm cái quỹ phát triển. Đang làm chưa tới ngày chín, nên là chưa tới cái ngày được thu hoạch, nên khi nào làm xong thì mọi người giúp đỡ có được không ạ? Đấy là chúng ta cùng nhau tham gia để mình năng động xây dựng một cái cộng đoàn tốt hơn. Và trong tháng này chúng ta sẽ nhận thư các ông bà trùm đưa đến nhà để sẽ từ xin đóng góp quỹ phát triển đó. Chúng ta cứ nhận, vui vẻ nhận, rồi chúng ta đóng góp được như thế nào tùy mình, chứ không bắt buộc gì cả. Nhưng mà chúng ta cứ tham gia 1.000, 2.000, như tháng vừa rồi cũng vậy, cũng có người bỏ 2.000, 5.000, không sao hết, một viên gạch cũng được rồi. Miễn là chúng ta có tham gia thì đó là như cha chủ tế này giảng cái bài là mình đong cho Thiên Chúa bằng đấu nào, Chúa đong lại cho mình bằng đấu ấy. Hay là dân gian đó là có đức mặc sức mà ăn, để chúng ta tin tưởng làm việc Chúa đừng có sợ. Đấy là cái trong tháng này. Và đầu tháng 8 là sẽ có người đứng, các vị đứng ở các cổng nhà thờ để xin. Trong tháng này thì chưa có làm được cái việc đó. Và đồng thời với lại một cái tập thể năng động thì trong ngày 13 tháng 7 vừa qua, lễ trưa 12 giờ thì Hội các bà mẹ Công giáo đã bầu được ban chấp hành mới sau ban chấp hành cũ đã làm nhiệm kỳ từ ngày 2014 đến 2018 đã chấm dứt. Với tuổi tác của bà cố hội trưởng cũng lớn tuổi và đang đau yếu, nên nếu còn khỏe thì tôi cũng bắt làm tiếp rồi, nhưng mà vì yếu đau cho nên phải bầu lại ban chấp hành mới với một cái danh sách rất là đặc biệt, gồm 5 người được phiếu cao nhất, đó là bà hội trưởng Maria Ngô Thị Thu, giáo họ Đa Minh, cũng là phó của hội bác ái Martino. Bà phó hội trưởng đó là bà Anna Vũ Thị Kim Phượng, giáo họ Đa Minh, đoàn trưởng của ca đoàn Thánh Mẫu, và Maria Nguyễn Thị Thịnh, giáo họ Vinh Sơn, là hội trưởng của hội chăm sóc bệnh nhân, và bà Maria Nguyễn Thị Phương Nga, giáo họ Mông Triệu, cũng là thành viên của hội bác ái và hội các bà mẹ lo lòng nhà thờ. Và bà được tuyển chọn đó là Teresa Nguyễn Thị Kim Quy, đó là năm bà sẽ là trong ban chấp hành các bà mẹ Công giáo nhiệm kỳ theo hội đồng mục vụ, tức là hội đồng mục vụ sắp kết thúc nhưng mà bắt đầu từ nhiệm kỳ tới là bắt đầu chính thức để theo cái chương trình của Đức Cố Tổng Giám Mục đã đề ra. Chúng ta chúc mừng các bà bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Và trong tuần này thì ban chấp hành sẽ thành lập đại diện các bà mẹ trong các giáo họ, giáo khu. Chúng ta ai được mời chúng ta tham gia tích cực để xây dựng cái giáo xứ. Và cũng trong thời gian từ nay đến lễ bổn mạng Thánh Monica thì sẽ ban chấp hành cùng với lại ban điều hành các giáo họ sẽ lập danh sách các bà mẹ trong giáo xứ, tất cả các bà mẹ, chứ không phải là ai đăng ký mới là hội bà mẹ. Ai là mẹ là người Công giáo thì đều là trong hội bà mẹ Công giáo. Cho nên đây là thông báo chung, để rồi ban chấp hành sẽ đến các gia đình để gặp các bà các chị theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chứ cái này không phải ý riêng tôi nữa. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra 3 năm về gia đình. Năm nay thì theo định hướng của Đức Cha Luigi Nguyễn Anh Tốn, giáo phận Sài Gòn, thì ngài đề ra là đồng hành với các gia đình trẻ, nên các bà mẹ ban chấp hành mới sẽ liên hệ gặp gỡ được các bà mẹ trẻ để chúng ta tham gia vào những công việc đạo đức, cầu nguyện là trên hết, sau đó là có những hình thức khác chúng ta làm sinh động, làm cho nó vui tươi. Từ đó thì cái việc đạo đức cũng như nâng đỡ nhau cho đời sống gia đình, đấy là việc thứ ba thưa với ông bà chị em. Và điều thứ tư đó là các bà mẹ cũng nói các con của mình, các em vừa tốt nghiệp lớp 12, nam thanh niên 18 tuổi đến 24, thì lo tìm hiểu, đăng ký và gặp cha xứ để tìm hiểu ơn gọi thiên triệu linh mục giáo phận, cụ thể là vào học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nên trong tháng những ngày này, hạn chót là 31 tháng 8, nên xin các bà mẹ hỏi các con trai của mình, cái nào muốn đi tu thì vào gặp cha xứ để cha xứ giới thiệu và hướng dẫn. Và việc thứ năm đó là khóa 2 về giáo lý hôn nhân và dự tòng của giáo xứ sắp được mở vào đầu tháng 8 như đã thông báo đầu lễ. Xin các gia đình có những con trai, con gái đến tuổi lập gia đình thì xin mời đến tham dự vào cái khóa tìm hiểu này. Tôi thấy rất quan trọng vì gần như là các em tôi hỏi chả có biết gì về đời sống hôn nhân hết á. mà quyết định cưới trong vòng 5-6 tháng nữa. Thì xin được nhắc như vậy để rồi đến đăng ký học. Sau đó thì khoảng cái khóa học khoảng 4 tháng rưỡi, rồi sau đó tiến hành đến cái thủ tục hôn nhân. Xin các gia đình xem cái trang web của giáo xứ Vĩnh Hòa, trên đó có cái mẫu đơn, nói các bạn coi vào đó để đăng ký. Và điểm cuối cùng đó là ngày thứ năm này là lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, bổn mạng của tôi và cũng là bổn mạng của ban tự nguyện. Xin ông bà anh chị em đi lễ cầu nguyện cho chúng tôi. Cách riêng là với anh em tự nguyện thì bắt đầu từ hôm nay và ngày mai các thánh lễ, anh em sẽ đứng các cổng và xin quý ông bà anh chị em đóng góp. Đóng góp ra không phải là để sinh hoạt trong nhóm, nhưng mà cái công việc của anh em tự nguyện thì rất là cao quý. Tôi coi qua cái báo cáo quỹ thì tôi rất là khâm phục, bởi vì những gì đóng góp là anh em lo sửa điện, lo tu bổ những cái vật dụng trong nhà thờ, rồi sửa chữa những cái chỗ hư hao, rồi còn sắm sửa những cái việc có khi việc cần phải sắm sửa cho những cái việc chung phục vụ cộng đoàn. Thì trong năm vừa qua thì anh em đã tiêu xài cũng về cái việc ông bà chị em đóng góp thì đã 20 mấy triệu cũng xài hết rồi, mua máy bơm nước rồi mua sửa này làm thêm mấy kia. Trên các đàn ông bà anh chị em thấy ban tự nguyện làm, anh em chỉ bỏ công thôi, còn chúng ta đóng góp vào đó để cho anh em làm. Nên xin mọi người rộng tay giúp đỡ cho ban tự nguyện, cũng là cầu nguyện cho chúng tôi nhân ngày bổn mạng. Xin thưa với cộng đoàn đã hết rồi. Xin cha chủ tế ban phép lành cho chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Oh,